Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2019. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa lên tiếng kêu gọi tự do tôn giáo, tín ngưỡng và cảnh báo các thế lực chớ lợi dụng chính sách của nhà nước để chống phá.
Ông Phúc ông kêu gọi như vậy thì biết rằng là nhà cầm quyền nó đang đi đến chỗ như thế nào rồi. Đây là một nhà cầm quyền họ làm những điều tai ác.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ lên án Trung Quốc là chế độ côn đồ. Người dân Hồng Kông biểu tình ngồi lì ở sân bay đòi dân chủ ngay lúc này. Và người Nga đổ xô mua iốt sau vụ nổ bí ẩn gây tăng mức phóng xạ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 9 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng kêu gọi tự do tôn giáo, tín ngưỡng và cảnh báo các thế lực chớ lợi dụng chính sách của nhà nước để chống phá. Cổng thông tin chính phủ trích lời ông Phúc phát biểu tại một hội nghị tôn giáo ở Đà Nẵng hôm 9 tháng 8 nói, các chức sắc chức việc không được để xảy ra các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo mê tín dị đoan, trục lợi, gây bức xúc trong xã hội, chia rẽ nhân dân, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam còn kêu gọi các chức sắc tôn giáo trong nước hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng chống phá chính sách dân chủ, dân quyền, tự do tôn giáo, cản trở Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế. Ông Phúc khuyên các chức sắc tôn giáo cần hợp tác chặt chẽ với chính quyền các cấp để đảm bảo hoạt động tôn giáo theo đúng tôn chỉ, đường hướng, hiến chương, đúng pháp luật. Trao đổi với VOA, mục sư Dương Kim Khải thuộc Hội Thánh Chuồng Bò Memnonite ở thành phố Hồ Chí Minh, một hội thánh tin lành không được nhà nước công nhận, chia sẻ nhận định của ông về lời kêu gọi của Thủ tướng Phúc.
Cái lời phát biểu của ông Phúc thì thành thật mà nói là tôi không có tin được. Vì ông Phúc ông kêu gọi như vậy thì biết rằng là nhà cầm quyền nó đang đi đến chỗ như thế nào rồi. Đây là một nhà cầm quyền họ làm những điều tai ác. Những người họ bất công, bất nhẫn thì làm sao mà chúng tôi kết hợp được. Còn những người họ kết hợp với nhà cầm quyền theo lời kêu gọi của ông là bởi vì họ chỉ hiểu được một phần và họ được họ vì một cái quyền lợi ích kỷ nào đó hoặc là họ muốn nương tựa vào đó để có một cái cuộc sống cá nhân của họ mà thôi. Thực chất đối với riêng cá nhân tôi thì thật sự không kết hợp được với chính quyền về hiện tại bây giờ.
Mục sư Dương Kim Khải, người từng thụ án 5 năm tù và 5 năm quản chế về tội danh bị cáo buộc là lật đổ chính quyền, nói hiện nay Việt Nam vẫn chưa thực sự có tự do tôn giáo và những lời kêu gọi của chính quyền chỉ mang tính tuyên truyền. Ông nói thêm.
Nói đúng là trong cái tình hình xã hội hiện nay ở Việt Nam, nó đang là một cái nói đúng ra là nó, theo như tôi nghĩ, nó bát nháo lắm. Về cái tôn giáo Việt Nam bây giờ ấy, và nó bị lợi dụng cho nên và nó mất cả đoàn kết giữa các tôn giáo với nhau và từ cái chỗ đó thì ngay cả nhà nước cũng lợi dụng chuyện đó rồi một số những các tổ chức cũng người dân các tổ chức cũng lợi dụng chuyện đó, tôn giáo và hiểu tôn giáo cũng lại không có chuẩn mực nữa.
Trước đó, hôm 17 tháng 7, tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ, hai nạn nhân bị đàn áp tôn giáo của Việt Nam là ông Aga, một sư tin lành, và ông Dương Xuân Lương, một đại diện của cao đài Chơn Tuyền miền Tây Nam Bộ, đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề hội nghị thăng tiến tự do tôn giáo toàn cầu. Trong dịp này, ông Dương Xuân Lương đã đề nghị nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hãy có những biện pháp cứng rắn với tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam bằng cách đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay nói rằng nhà nước luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo đều bình đẳng với nhau và lợi ích của từng tôn giáo gắn liền với lợi ích quốc gia, dân tộc.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 9 tháng 8 phản bác các thông tin trái với sự thật trong bộ sách giáo khoa sắp ra mắt của Trung Quốc, trong đó nói Biển Đông là một phần của Trung Quốc từ thời cổ đại và khẳng định đây là hành động không có lợi cho quan hệ hai nước. Trên trang Twitter chính thức của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng bình luận về bài viết ra ngày 1 tháng 8 của tờ Global Times, tức Hoàn Cầu Thời báo, trong đó nói bộ sách giáo khoa mà Trung Quốc dự định ra mắt vào tháng tới sẽ nêu bật toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Bài viết của tờ Global Times đưa ra một ví dụ trong những nội dung được cải biên trong bộ sách giáo khoa lịch sử cho học sinh trung học khi trích lời giáo sư sử học Yeo Xiaobing nói rằng cụm đảo Điếu Ngư thuộc vùng biển phía đông Trung Quốc và biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời cổ đại và Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện ra, đặt tên và tuần tra các khu vực này. Vẫn theo tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Trung Hoa thời cổ đại đã đi qua bằng đường biển và phát hiện ra các đảo trên Biển Đông từ thời nhà Tây Hán, từ năm 2006 trước Công Nguyên đến năm 25 sau Công Nguyên. Theo giáo sư Trung Quốc, bộ sách này sẽ được phân phối và sử dụng ở tất cả các trường học ở Trung Hoa đại lục bắt đầu từ tháng 9. Trong phần đăng tải trên Twitter bằng tiếng Anh của Bộ Ngoại giao hôm 9 tháng 8, bà Hằng nói, việc Trung Quốc tuyên truyền giáo dục thế hệ tương lai bằng những thông tin trái với sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế là không có lợi cho mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trước đó một ngày, bà Hằng được Tuổi Trẻ trích lời nói trong buổi họp báo thường kỳ tại Nhà khách Chính phủ với khẳng định về bằng chứng lịch sử của Việt Nam trên Biển Đông khi trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin bộ sách giáo khoa nói trên của Trung Quốc. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, bà Hằng nói hôm 8 tháng 8 tại cuộc họp báo ở Hà Nội. Trước đây, Việt Nam từng nhiều lần phản đối Trung Quốc khi nước này phát hành bộ tem xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông, cũng như sản xuất các quả cầu nhựa in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Trong hơn một tháng qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng với các tàu chấp pháp của hai bên đối đầu nhau tại bãi tư chính ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh điều một tàu thăm dò địa chất tới khu vực mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Bà Hằng hôm 8 tháng 8 khẳng định với báo chí rằng tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực. Trong hơn một tháng qua, Việt Nam ba lần lên tiếng phản đối hoạt động thăm dò của tàu này, nói rằng làm như vậy là vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội không có hành động pháp lý nào để kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế như nhiều chuyên gia quốc tế và người dân kêu gọi.
Sự xuất hiện của công ty cổ phần truyền thông mạng xã hội Việt Trung Weibo, gọi tắt là Weibo JSC tại Hà Nội trong những ngày qua, khiến dân cư mạng lo ngại rằng mạng Weibo của Trung Quốc đã thâm nhập thị trường Việt Nam. Trao đổi với VOA hôm 9 tháng 8, ông Nguyễn Lê Minh Quân, giám đốc điều hành của công ty Weibo JSC, có tên miền là weibo.vn, cho biết công ty của ông vừa được chính thức thành lập hôm 8 tháng 8 và chưa có ý định làm sản phẩm về mạng xã hội. Ông nói với VOA qua tin nhắn Messenger, chúng tôi đăng ký mua tên miền weibo.vn theo đúng quy định luật pháp Việt Nam. Công ty hiện tại 100% vốn và nhà đầu tư trong nước, chỉ có đối tác Việt Nam và Trung Quốc. Ông Quân nói nhưng không nêu chi tiết đối tác Trung Quốc là ai. VOA đã liên lạc với Weibo Trung Quốc và hỏi về mối quan hệ của công ty này với Weibo JSC của Việt Nam nhưng chưa được phản hồi. Ông Quân lý giải lý do công ty ông dùng tên Weibo. Công việc trước đó của nhóm chúng tôi liên quan rất nhiều đến các mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam, nên khi thành lập doanh nghiệp cần một cái tên khái quát được lĩnh vực bên ngoài mà cũng phải đủ hàm ý hoạt động bên trong. Do chuyên môn cần sử dụng nhiều nguồn nội dung từ các mạng xã hội Trung Hoa, họ có những trang mạng xã hội mà phần lớn đều có tên riêng và chữ Weibo đi kèm, ví dụ như Tencent Weibo, Sohu Weibo, NetEase Weibo, đặc biệt là Sina Weibo. Dưới sự đầu tư của tập đoàn Alibaba đã có hơn nửa tỷ người dùng. Họ sử dụng tên miền Weibo.com và Weibo.cn sau nhiều lần đổi tên. Tôi nghĩ đấy là một bước đi thông minh để chiếm lĩnh thị trường nội dung của Alibaba. Ông chủ Weibo JSC cho biết công ty của ông chuyên cung cấp dịch vụ truyền thông, quảng cáo, khai thác các nội dung số trên mạng xã hội Trung Hoa và Việt Nam. Ông nói, trong quá trình khai thác sử dụng cần có pháp nhân tại Việt Nam để có bản quyền các nội dung số Trung Quốc theo quy định chặt chẽ của pháp luật Việt Nam, luật bản quyền, luật doanh nghiệp và cả điều khoản sử dụng tại nguồn sở hữu nội dung như Facebook, Weibo. Theo thông tin trên web của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, công ty Weibo JSC đã hoạt động từ ngày 30 tháng 7 năm 2019. Khi được hỏi về việc đa số người dùng mạng xã hội Việt Nam phản ứng đối với mạng Weibo của Trung Quốc, ông Quân nói, việc này là chọn lọc tự nhiên của xã hội, người dùng sẽ tự chọn cho mình sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của họ. Tôi nghĩ những người có tâm lý bài xích mọi sản phẩm Trung Quốc là do bị chi phối bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan và họ cũng là số ít thôi. Xác nhận với báo chí hôm 9 tháng 8, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết chưa hề cấp phép hay xét duyệt hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp nào có hoạt động liên quan đến mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Bộ này cũng nói thêm rằng cho đến nay Bộ chưa nhận được thông tin gì từ phía Weibo Trung Quốc về việc mở hoạt động tại Việt Nam.
Theo bài báo trên tạp chí Forbes, thì cho tới nay Việt Nam đã tỏ ra can đảm khi cho triển khai các lực lượng của mình ra đối đầu với các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Trước đó, Hà Nội đã hối thúc để có được một thỏa thuận nhằm bất hợp hóa một số hoạt động của Trung Quốc trong Biển Đông, kể cả xây đảo nhân tạo, phong tỏa sự đi lại của tàu bè các nước, triển khai vũ khí, phi đạn. Bên cạnh đó, Hà Nội còn thách thức Trung Quốc bằng cách dò tìm dầu khí trong khu vực gọi là chín đường đứt đoạn trên Biển Đông, thường gọi là đường lưỡi bò, do Trung Quốc vẽ ra để tranh giành chủ quyền các vùng biển có trữ lượng tài nguyên phong phú trong khu vực. Bài báo viết rằng trong quá khứ, Việt Nam đã chọn những đối tác được cho là không mấy có trọng lượng như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ, ONGC, và Tập đoàn Khai thác Dầu khí Repsol của Tây Ban Nha. Cả hai tập đoàn này cuối cùng đã phải bỏ cuộc vì áp lực từ Bắc Kinh. Tạp chí Forbes dẫn một tài liệu của nhà nghiên cứu Bennett Murray đăng trên tạp chí Foreign Policy nhận định. Lần này, một đối tác đáng gờm hơn đã vào cuộc, đó là tập đoàn Rosneft mà cổ đông chính là chính phủ Nga. Giáo sư Tạ Văn Tài, từng giảng dạy tại Đại học Harvard, nói ông đồng ý với nhà nghiên cứu rằng Việt Nam nên chọn những đối tác nặng ký hơn, có khả năng bảo vệ các quyền lợi của mình.
Tôi thấy rằng cái câu của ông đó trong báo Foreign Policy là đúng, bởi vì Nga là một cường quốc đang có quyền lợi ở cái khu tư chính, thì chính phủ Nga đương nhiên là đời nào nó lại rút lui, thành thế nào nó cũng phải bảo vệ cái quyền lợi về dầu ở tư chính. Thế nào nó cũng phải nói những câu có lợi cho Việt Nam. Tôi đã khuyến cáo Việt Nam qua ngoại giao là sau mấy cái vụ mà Redstone mà rút lui năm 2017-2018, thì tôi bảo tại sao lại không chơi với những cường quốc nó có lực lượng hải quân mà nó bảo vệ giàn khoang của nó, chứ còn ông Tây Ban Nha làm sao ông bảo vệ được, thì phải chơi với những cường quốc ngáo ổ, tôi dùng cái chữ đó.
Giáo sư Tạ Văn Tài nói, tuy vậy, Việt Nam vẫn phải cẩn thận, bởi vì Nga cũng có bang giao hữu nghị với Trung Quốc. Nga không bán được dầu sang các nước Tây Âu vì đã sát nhập Ukraine, nên phải bán dầu cho Trung Quốc, là nước có nhu cầu năng lượng cao.
Muốn bán dầu cho tàu cho nên họ có thể có cái thái độ ôn hòa hơn tại vùng tư chính và Biển Đông. Phản đối ông tàu đi quanh trên Biển Đông trong vùng EEZ của Việt Nam thì nó sẽ không nói gì mấy đâu. Gần đây nó cũng không tuyên bố gì mấy. Chỉ khi nào mà ông tàu ông bắt đầu đục khoen một điểm nào đó trong thềm lục địa Việt Nam gần tư chính thì Việt Nam nên phản đối một cách quyết liệt. Nga có quyền lợi nó sẽ nói mạnh hơn.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, thì Nga có thể tuyên bố tàu có quyền qua lại trên Biển Đông, ngay cả trong các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì đó là quyền tự do hàng hải được quốc tế công nhận cho tất cả các nước. Nhưng Nga sẽ lên tiếng nếu Trung Quốc bắt đầu đục khoét xuống thềm lục địa của Việt Nam, nơi mà Nga và Việt Nam đang khai thác dầu khí. Giáo sư Tạ Văn Tài nói Việt Nam không nên bỏ qua giải pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế, bởi vì các cường quốc không muốn xía vào chuyện của các nước khác nếu chính các nước đó không lên tiếng hoặc không hành động trước để tự cứu lấy mình.
Khi Việt Nam lên tiếng mà phản đối, cầu cứu các cường quốc và nếu nguy hiểm đến an ninh quốc tế thì cầu cứu tại Hội đồng Bảo an, thì cường quốc nó mới lên tiếng mạnh mẽ được.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, thì muốn kiện thì phải kiện cho đúng.
Thì phải kiện cho đúng lúc, tức là khi nó bắt đầu ngăn cản sự khai thác của cái liên doanh Việt Nam với của Nga tại khu tư chính, hay là nó bắt đầu đục một cách bất hợp pháp trong thềm lục địa Việt Nam, thì phải nộp đơn kiện liền, tức là phải chuẩn bị hồ sơ ngay bây giờ.
Bài báo trên tạp chí Forbes còn nói rằng sự hiện diện của Nga tại Biển Đông có thể giúp cho Việt Nam xoay chuyển tình thế, dựa trên lập luận là Bắc Kinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn đối đầu với Hải quân Nga, sẵn sàng bảo vệ các quyền lợi của Moscow trong khu vực. Và như vậy, Trung Quốc sẽ buộc lòng phải kiềm hãm bớt các cao vọng trên Biển Đông để có thể duy trì hòa bình trong khu vực. Từ Paris, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định về các lợi ích của Nga ở châu Á.
Đây là một cái vùng khu vực chiến lược mà Nga không thể vắng mặt. Thì Việt Nam chỉ là một cái lý cớ để mà hiện diện của Nga một cách nó cụ thể hơn. Mà qua cái hình thức là giúp Việt Nam khai thác dầu hỏa tại cái vùng bãi tư chính hoặc một quanh quanh cái khu lô mà thuộc chủ quyền Việt Nam.
Theo tiến sĩ Huy thì Trung Quốc sẽ tránh không đụng độ với Nga. Nhưng ngược lại, nếu có một sự đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Nga sẽ chỉ đóng vai trò trung gian.
Nếu mà xảy ra đụng độ quân sự thực sự thì Nga sẽ không giúp gì Việt Nam đâu. Nga chỉ là khuyên can và làm sao để hai bên bớt căng thẳng. Thành ra cái vấn đề hiện tranh chấp ở bãi tư chính đó chỉ là vấn đề của người Việt Nam. Nếu Việt Nam quyết tâm thì Trung Quốc sẽ dừng lại.
Giáo sư Nguyễn Văn Huy nói muốn các cường quốc can thiệp, dù là Nga hay Mỹ, thì Việt Nam phải có lập trường rõ ràng hơn đối với Trung Quốc.
Nếu mà Việt Nam cứ đi dây mà đi hàng hai, hàng ba này đó, thì người ta không biết thái độ của Việt Nam thế nào. Là Nga với Mỹ hiện nay hoàn cần một thái độ dứt khoát. Tôi nghĩ rằng cái thế mà cỏ cưa trong một tranh chấp ở vùng tư chính này sẽ còn kéo dài. Cái sự mà can thiệp của Nga hoặc Mỹ vào Biển Đông để giúp Việt Nam thì chúng ta đó chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Tại vì không quốc gia nào sẽ giúp Việt Nam thực tế nếu mà Việt Nam không có một cái thái độ rõ ràng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8 tháng 8 tuyên bố không ai được quyền nói chuyện với Iran trên danh nghĩa Hoa Kỳ và tố cáo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi tín hiệu cho Iran dễ gây hiểu lầm. Trong một loạt dòng tin đăng trên Twitter, ông Trump yêu cầu ông Emmanuel chớ nói thay nước Mỹ. Chưa rõ ông Trump muốn ngụ ý nhắc tới chuyện gì và Tòa Bạch Ốc cũng từ chối bình luận. Nhưng trước đây trong tuần có tin nói Tổng thống Pháp đã mời Tổng thống Iran Hassan Rouhani tới thượng đỉnh G7 trong tháng này để gặp ông Trump. Tin này bị một nhà ngoại giao Pháp phủ nhận hôm 7 tháng 8. Lãnh đạo EU tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa Tehran và Washington sau khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 vào năm ngoái và tái áp đặt chế tài Iran để thúc đẩy cho một thỏa thuận mới. Tehran đáp trả bằng một loạt động thái bao gồm bắt giữ một tàu dầu của Anh ở vùng Vịnh và quay lưng với một số cam kết về giới hạn hoạt động hạt nhân theo thỏa thuận 2015. Khủng hoảng này dự kiến sẽ là trọng tâm tại thượng đỉnh G7 tháng này. Chính quyền Trump tuyên bố mở ngỏ đàm phán với Tehran và rằng Hoa Kỳ không muốn chiến tranh với Iran.
Cựu quan chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Andrew McCabe, người bị sa thải sau những bất đồng với Tổng thống Donald Trump, ngày 8 tháng 8 đệ đơn kiện tố cáo việc sa thải ông vi phạm quyền hiến định về tự do ngôn luận và thủ tục hợp pháp. Đơn kiện nộp lên Tòa Liên bang ở Washington, kêu gọi thẩm phán ra lệnh phục hồi đầy đủ những trợ cấp, bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi hưu trí khác cho đương đơn. Ông McCabe nói, chuyện ông bị sa thải là một sự trả thù bất hợp pháp, đáp lại việc ông từ chối trung thành với Tổng thống Trump. Ông McCabe từng là giới chức cao cấp số 2 của FBI và đóng vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra về cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ 2016. Ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác tố cáo ông McCabe, một đảng viên Cộng hòa lâu năm làm việc cho FBI hơn 2 thập niên, thiên vị chính trị và xung khắc quyền lợi liên quan đến các vụ điều tra về bà Clinton mà ông trông coi. Ông McCabe rời khỏi vị trí phó giám đốc FBI vào đầu năm 2018.
Cơ quan chịu trách nhiệm giữ gìn hồ sơ của chính phủ ngày 6 tháng 8 loan báo Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống George W. Bush có thể duyệt xét yêu cầu của phe Dân Chủ ở Hạ viện muốn xem hồ sơ về thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ Brett Kavanaugh. hai thành viên Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngày 5 tháng 8 yêu cầu Văn khố Quốc gia cho xem hồ sơ của ông Kavanaugh trong thời gian làm việc cho cựu Tổng thống Bush tại Tòa Bạch Ốc, nói rằng họ cần tin tức vì Ủy ban đang xem xét hạnh kiểm của các thẩm phán tối cao Pháp viện Mỹ. Ông Kavanaugh được Tổng thống Donald Trump đề cử vào năm ngoái và được Thượng viện chuẩn thuận sau những cuộc điều trần được truyền hình trực tiếp với những cáo buộc là ông tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 1982. Ông Kavanaugh cực lực phủ nhận những cáo buộc này. Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia NARA ngày 7 tháng 8 cho biết sẽ đáp ứng yêu cầu của Đảng Dân Chủ theo một văn bản liên bang đòi hỏi thông báo cho đương kim và cựu Tổng thống để họ có thể duyệt xét về những ưu tiên căn cứ trên hiến pháp. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận, Ủy ban Tư pháp Hạ viện cũng không trả lời yêu cầu bình luận. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Gerald Nadler và dân biểu Hank Johnson, chủ tịch một tiểu bang Tư pháp Hạ viện, yêu cầu hồ sơ của ông Kavanaugh trong thời gian ông phục vụ tại văn phòng cố vấn tư pháp cho Tòa Bạch Ốc từ năm 2001 đến năm 2003 và trong thời gian ông làm thư ký ban tham mưu Tòa Bạch Ốc từ năm 2003 đến năm 2006. Danh sách yêu cầu bao gồm những tài liệu chưa từng được trao cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện trước khi Ủy ban này khuyến nghị chuẩn thuận ông Kavanaugh. Ông Nadler và ông Johnson nói những yêu cầu của họ quan trọng vì tối cao Pháp viện Mỹ chuẩn bị cứu xét các hồ sơ liên hệ đến dân quyền, pháp lý hình sự, di trú, quyền sinh sản, phân quyền và quyền hành pháp. Dân biểu cao cấp nhất của phe Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện chỉ trích yêu cầu này là quấy nhiễu và tố cáo rằng Đảng Dân Chủ đang theo đuổi một chiến dịch bôi nhọ ông Kavanaugh. Tối cao Pháp viện Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 8 tháng 8 gọi Trung Quốc là chế độ côn đồ vì đã tiết lộ hình ảnh và các thông tin cá nhân của một nhà ngoại giao Mỹ, người gặp gỡ các lãnh đạo sinh viên của phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Lời lên án nặng nề hiếm thấy này được đưa ra trong lúc Bắc Kinh và Washington đang lâm vào cuộc chiến thương mại giữa những căng thẳng khác. Văn phòng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Hồng Kông cùng ngày yêu cầu Mỹ giải thích về các tin tức trên báo Lề Đảng của Trung Quốc rằng giới ngoại giao của Mỹ liên lạc với lãnh đạo sinh viên của các cuộc biểu tình gây tê liệt Hồng Kông 9 tuần qua. Tờ Ta Quang Pao ở Hồng Kông đăng ảnh một nhà ngoại giao Mỹ mà họ xác định danh tính là Julie Ade, phụ trách khâu chính trị của Tòa lãnh sự Mỹ, gặp gỡ với các sinh viên tại một khách sạn sang trọng. Bức hình xuất hiện dưới tựa đề Sự can thiệp của lực lượng bên ngoài. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói tại cuộc họp báo hôm 8 tháng 8, xin trích: "Tôi không cho là việc tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh của một nhà ngoại giao Mỹ, tên tuổi con cái họ, là một sự phản kháng đúng thủ tục. Đó là điều mà một chế độ côn đồ sẽ làm. Đó không phải là cách cư xử của một quốc gia có trách nhiệm." Đài CCTV của nhà nước Trung Quốc mô tả nhà ngoại giao Mỹ đó là bàn tay hắc ám núp đằng sau cánh gà gây hỗn loạn ở Hồng Kông. Theo tường thuật của tờ New York Times, Trung Quốc lâu nay tố cáo các cường quốc bên ngoài, đặc biệt là Mỹ, kích động biểu tình tiếp diễn ở Hồng Kông.
Người biểu tình tụ tập đông đảo tại các cổng đến ở sân bay quốc tế Hồng Kông hôm 9 tháng 8, phát tờ rơi chống chính phủ và vẫy biểu ngữ viết bằng hàng chục ngôn ngữ nhằm nâng cao nhận thức của du khách trước các cuộc biểu tình được hoạch định vào cuối tuần trên toàn thành phố, theo Reuters. Khoảng 1.000 người biểu tình, chủ yếu là giới trẻ mặc áo phông đen, tham gia cuộc tọa kháng, phát tờ rơi mở đầu với dòng chữ du khách quý mến trên những bức tranh nghệ thuật phác họa các cuộc biểu tình diễn ra kể từ hồi tháng 6, vốn đã đẩy Hồng Kông, một trung tâm tài chính quan trọng, vào cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi nơi này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997. Tờ rơi bằng tiếng Anh viết: "Xin thứ lỗi cho chúng tôi về một Hồng Kông không như mọi ngày. Bạn đã đến một thành phố bị tan vỡ, chia rẽ, không phải là nơi mà bạn từng hình dung. Chúng tôi đang tranh đấu vì chính cái thành phố Hồng Kông ấy." Các cuộc biểu tình ngày càng dữ dội ở Hồng Kông đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của người dân chống lại nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Những phản ứng giận dữ ban đầu chống dự luật dẫn độ cho phép nghi phạm hình sự bị đưa sang Trung Quốc để bị xét xử này đã bị đình chỉ, giờ đã phát triển thành một phong trào đòi nhiều quyền dân chủ hơn, đòi trưởng đặc khu Kerlam từ chức và thậm chí cấm du khách từ đại lục. Đám đông ở sân bay kéo đến chật kín ở hai sảnh của khu vực đến. Người biểu tình hát bài, anh có nghe tiếng dân hát từ vở nhạc kịch Les Miserables, tức những người khốn khổ, hô vang các khẩu hiệu dân chủ ngay bây giờ và người Hồng Kông hãy thêm dầu, một lời hô hào phổ biến bằng tiếng Quảng Đông. Cuộc biểu tình tại sân bay diễn ra khi các nhà phát triển địa ốc đầy thế lực tại Hồng Kông lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi bình tĩnh sau khi hàng chục công ty lớn cảnh báo trong những ngày gần đây rằng tình trạng bất ổn đã làm giảm thu nhập. Bà Lam đã lên lịch một cuộc họp báo vào lúc 5 giờ 15 phút chiều giờ địa phương với Bộ trưởng Tài chính Paul Chan và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Edward Yao sau khi tác động đối với nền kinh tế lan rộng do hệ quả của các cuộc biểu tình. Không có dấu hiệu về sự hiện diện của cảnh sát tại sân bay vào cuối chiều thứ Sáu. Một người biểu tình, Charlotte Lam, 16 tuổi, nói với Reuters: "Đây sẽ là một cuộc biểu tình ôn hòa, miễn là cảnh sát không xuất hiện." Cô Lam nói: "Chúng tôi đã làm giấy dán, biểu ngữ bằng hơn 16 ngôn ngữ, từ tiếng Nhật đến tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn truyền bá thông điệp của chúng tôi ra quốc tế. Chúng tôi không phải là những kẻ nổi loạn. Chúng tôi là một nhóm người Hồng Kông, đấu tranh cho tự do và nhân quyền." Bạo lực leo thang đã khiến các quốc gia, kể cả Hoa Kỳ và Úc, phải đưa ra cảnh báo du lịch, mặc dù du khách không than phiền về cuộc biểu tình tại sân bay.
Cư dân hai thành phố phía bắc nước Nga đang tích trữ iốt để sử dụng nhằm làm giảm tác động của phóng xạ sau một tai nạn bí ẩn tại một địa điểm thử nghiệm quân sự gần đó, Reuters dẫn lại nguồn tin từ truyền thông khu vực cho biết ngày 9 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga chỉ tiết lộ một vài chi tiết về vụ tai nạn, nói rằng có 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương do vụ nổ động cơ đẩy chất lỏng tên lửa tại một địa điểm thử nghiệm ở Nga. Mặc dù ban đầu Bộ Quốc phòng Nga nói không có hóa chất độc hại nào thải ra khí quyển và mức độ phóng xạ không thay đổi, nhưng nhà chức trách ở thành phố lân cận Severodvinsk báo cáo về một đợt phóng xạ ngắn. Không có giải thích chính thức nào được đưa ra cho lý do vì sao một tai nạn như vậy lại khiến cho bức xạ tăng đột biến. Ai cũng gọi điện hỏi về iốt suốt cả ngày, cơ quan truyền thông khu vực Arkhangelsk 29.ru dẫn nguồn một nhà thuốc Tây cho biết. 29.ru cho biết việc đổ xô đi mua iốt xảy ra ở các thành phố cảng phía Bắc là Arkhangelsk và Severodvinsk, khiến một số hiệu thuốc đã hết sạch iốt. Severodvinsk là nơi có một nhà máy đóng tàu chuyên chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhà chức trách đã đóng cửa một khu vực vận chuyển ở vịnh Dvina, gần nơi xảy ra tai nạn trong một tháng mà không giải thích lý do. Một sĩ quan hải quân giấu tên được báo Kommersant dẫn lời cho biết tai nạn có thể đã xảy ra tại một địa điểm thử nghiệm trên biển và vụ nổ tên lửa có thể gây ra sự cố tràn nhiên liệu độc hại. Truyền thông Nga cho biết vụ nổ động cơ tên lửa có thể xảy ra tại khu vực thử vũ khí gần làng Nyonoksa ở vùng Arkhangelsk. Tin cho hay có một khu vực gần Nyonoksa được sử dụng để thử nghiệm vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được sử dụng cho Hải quân Nga. Một số báo suy đoán rằng vụ thử có thể liên quan đến một tên lửa siêu thanh mới có tên là Tsirkon. Greenpeace trích dẫn số liệu từ Bộ Khẩn cấp Nga nói mức độ bức xạ đã tăng gấp 20 lần so với bình thường từ Nyonoksa đến khu vực khoảng 30 km xung quanh Severodvinsk.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.